Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lãnh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulon và Naphtali, để nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulon và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu soi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em có học anh văn ở đây, có hai học anh văn. Học anh văn là có một cái giáo trình gọi là giáo trình follow me. Tôi biết giáo trình đó. Follow me nghĩa là gì? Là hãy theo tôi. Follow me, hãy theo tôi. Ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu lựa chọn và gọi các tông đồ đầu tiên như sau. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê. Nhớ, hai môn đệ đầu tiên đó là ông Simon, còn gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê. Hai ông đang làm gì? Đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Ta để ý chữ lập tức, tức là không chần chừ, gọi, nghe và đi. Rồi đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Gioan, là ông Giacôbê, và người em là ông Gioan. Hai ông này cũng đang cùng với cha là Zebedê vá lưới trong thuyền. Còn hai ông kia thì đang làm gì? Quăng lưới xuống biển. Còn hai ông này là vá lưới trong thuyền. Vậy thì bốn ông này đều làm nghề gì? Chải lưới, ngư phủ. Người gọi các ông, lập tức, ở đây cũng lại, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thường cái người mà lãnh đạo phải là người đi trước, người lãnh đạo phải là người đi trước và kêu mời những người khác là hãy theo tôi. Hãy theo tôi cũng có nghĩa là hãy sống như tôi, hãy làm như tôi, hãy đi theo tôi. Đôi khi có những người lãnh đạo mà không có dám đi trước. Tại vì đi trước là người phải lãnh, gọi là đầu tên mũi giáo, bao giờ chết thì cũng là người chết trước, đúng không? Nếu mà một người tướng mà là một người vì anh em mình ấy, là người phải xung phong đi trước, xung phong đi trước và nói với những người đi sau mình là theo tôi đi đâu anh em đi theo đó, tôi chết thì tôi chết trước, tôi đói tôi cũng đói trước, tôi khát tôi cũng khát trước, đau khổ tôi cũng lãnh trước. Và những người kia thấy được cái người đầu của mình, người lãnh tụ của mình, người lãnh đạo của mình đi trước mà chịu đau khổ, chịu hy sinh, chịu vất vả như vậy thì người ta mới hết mình mà đi theo. Còn có những người lãnh đạo ngày hôm nay là những người đi sau và hô là cái gì? Tiến lên. Thay vì là hãy theo tôi, follow me, tôi chết thì tôi chết trước, còn đây mình đứng sau mình rút xuống là bánh tàng tàng và hô là tiến lên, thằng nào không tiến lên tao. Cho nên người ta sợ mà người ta lao về phía trước. Mà nếu người ta lao về phía trước, lính chết trước hay tướng chết trước? Lính chết trước. Đau khổ thì ai chịu đau khổ trước? Lính. Đói khát thì ai chịu đói khát trước? Mà thắng trận thì ai chạy về trước? Đúng không? Cái người mà đi sau thì lúc mà hết quan toàn quân kéo về là ông quay ngược lại là ông đi trước. Còn lúc mà tiến quay sau thì ông ra sau đẩy cho lính đi trước hết. Cho nên người lính mù mờ cứ thấy sau đẩy tới là phải lao về phía trước mà không biết mình đi về đâu, không biết mình làm như thế nào. Còn có một người dám đi trước để cho những người khác bắt trước mình, đi đâu làm gì cứ theo mẫu mực ấy. Đức Giêsu là người như thế, thưa anh chị em. Gặp hai ông đang là quăng lưới xuống biển, đó là ông Andre và Simon, phải không? Simon tức là Phêrô. Hai anh em đang làm công việc quăng lưới xuống biển. Người gọi hãy theo tôi, hãy theo tôi, và người hứa gì? Tôi sẽ làm cho các anh thành kẻ lưới người như lưới cá. Thành kẻ lưới người như lưới cá. Và hai ông lập tức bỏ chài, bỏ lưới mà đi theo Chúa. Chúng ta thấy những cái môn đệ đầu tiên họ được Chúa gọi, được Chúa chọn, là những con người không có phải là người có tài cao học rộng, cũng chẳng phải là người có địa vị, có danh giá trong xã hội, trong giáo hội, cũng chẳng phải là người con ông cháu cha, cũng chẳng phải là người con đại gia hay là đại tướng gì cả, nhưng mà là người ngư phủ, người chài lưới, người bình dân, người không có học nhiều, cũng chẳng có tài cán gì, cũng chẳng có giàu có gì. Ấy vậy mà Chúa lại gọi và Chúa chọn những con người đó, những người đầu tiên. Anh chị em thấy đường lối của Chúa ngược với cái suy nghĩ, cái lựa chọn của con người. Chúng ta thấy bây giờ người ta tuyển việc thì sao? Ví dụ tôi cần một thư ký, tôi cần một người trợ tá giám đốc thì điều kiện là cái gì? Bằng cấp, trình độ, rồi ngoại hình. Bây giờ cái gì ngoại hình khổ thế, làm thư ký cần phải ngoại hình không? Có khi bây giờ người ta chú ý cái ngoại hình nhiều hơn cái nội hình như sao. Cái bên trong, cái năng lực, cái khả năng, cái tính tình, có khi người ta không quan trọng bằng cái ngoại hình. Đi vô mà hai cô vô thi tuyển, một cô thì cao ráo, nhìn mặt mũi sáng sủa, với mặt cô thì gầy mà đen đen một chút, chấm ai? À, chúng cô cao đẹp, nhưng mà cô cao đẹp thì lại dốt, lại chỉ có giỏi son phấn, trang điểm cái bên ngoài thôi. Để tại sao người ta phải trang điểm cái bên ngoài, che lấp cái bên trong, bớt cái bên trong, cái dốt của mình, cái dở của mình đi, cứ phải tỏ ra bên ngoài cái đẹp để cho người ta có khi là bé cái lầm, người ta bị hoa mắt, người ta bị mờ mắt, và người ta bị chói mắt. Chói mắt. Đúng thế chị em. Ta dễ bị hoa mắt, dễ bị mờ mắt, dễ bị chói mắt bởi những cái dáng vẻ bên ngoài. Biết là đồ giả đó mà vẫn thích, vẫn mê. Còn đây là đồ thật, nhưng mà đồ thật này nó không có bên dáng vẻ bên ngoài, cho nên mình không có trân trọng. Không trân trọng. Cho nên là tuyển nhân viên, thay vì người ta tuyển những người có năng lực chứ, cái chính là những người biết làm việc cơ mà. Nếu mà tôi tuyển mà người để mà làm mẫu thì hãy chọn người có ngoại hình, đúng không? Chứ còn tại sao lại tuyển một người thư ký, chuyển một giám đốc hay chuyển một công nhân mà lại cần phải ngoại hình là sao? Tại sao họ bị dừng lại ở những cái bên ngoài như vậy thưa anh chị em? Đáng lý ra là tôi tuyển những người đi phục vụ thì cần ai? Nhanh nhẹn chứ, họ có thao vát, họ chịu khó chứ, đi phục vụ mà. Còn nếu mà tôi tuyển những người mà đứng làm kiểm thì chọn ai? Cần đứng làm kiểm, làm ngoại hình, đôi khi đầu óc rỗng tuếch, chỉ cần cái bên ngoài thôi, rất như là pho tượng thôi. Như pho tượng thôi, để cho người ta ngắm nghía, thế chứ còn chẳng chảy được cái gì cả. Nhưng người ta lại thích chọn cái đó. Ngày hôm nay người ta thích chọn cái đó. Kiếm người mà phục vụ thì phải kiếm cái người mà họ có thiện chí, có khả năng, có tinh thần phục vụ chứ. Đâu cần phải là đẹp hay không đẹp, sang hay không sang, giàu hay không giàu. Thì Chúa chọn các tông đồ, Chúa chọn các môn đệ là những người đi phục vụ. Thấy người đi phục vụ, cho nên Chúa cần là cần cái tấm lòng của họ, cái sự hăng say nhiệt thành của họ. Và có khi là nó cũng chưa có tốt, chưa có ngon lành lắm gì đâu. Hai ông đã đạo đức chưa? Hai ông đã tốt lành chưa? Đã thánh thiện gì chưa? Chưa. Nhưng mà Chúa dùng quyền năng của Chúa và lòng xót thương của Chúa để mà uốn nắn, sửa dạy, mài giũa những cái con người giống như là một viên ngọc thô, nó còn nhám lắm. Rồi Chúa mài, Chúa giũa, nó trở thành dần dần nó sáng lên, thành kim cương, nó sáng lên. Mà phải chấp nhận mài giũa. Cho nên suốt bao nhiêu năm trời mài giũa? Bao nhiêu năm? 3 năm. 3 năm mài giũa, kết quả là cái gì? Chối thầy đấy chứ. Thấy không? 3 năm mài giũa như vậy mà kết quả là chối thầy, bỏ thầy, đúng không? Chối thầy, bỏ thầy. Chúa vẫn cứ xót thương con người, Chúa vẫn cứ yêu thương con người, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ con người. Và đó là lòng thương xót của Chúa, hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là do con người ta có khả năng, con người ta có đạo đức, hay con người ta có ngoại hình hay nội hình gì cả. Con người ta chả có cái gì cả, chẳng có cái gì cả, bên ngoài cũng không có, bên trong cũng không luôn. Ấy vậy mà Chúa dùng, Chúa dùng để cho mình thấy được rằng là mình có khả năng mình làm được cái gì, hoàn toàn là do ơn của Chúa, chứ không phải là cái công lên gì của con người. Cái công của con người nếu mà có chỉ là lập tức bỏ trải lưới mà đi theo Chúa, thế thôi. Mà anh chị em thấy cũng phiêu không? Phiêu không? Phiêu, phiêu lắm mà. Giá mà cái công ty này á, nó có giấy tờ đàng hoàng á, nó có cơ sở đàng hoàng, có văn phòng chính thức, nó tuyển thì mình còn đi xin làm việc làm, mình còn có hy vọng, có chỗ làm đàng hoàng, phải không? Bây giờ tự nhiên một người vô danh tiểu tốt, không văn phòng, không xe hơi, không ca táp, không laptop, không iPhone, không giày láng cóng, không áo vest, không có gì cả, đi chân đất hay là đi dép quèn, xuất thân không phải là xuất thân từ một cái nơi nào cao sang gì cả, mà xuất thân từ cái nơi mà chắc cả đau thì họ có cái chẳng ai biết đến gì cả. Vậy một người đó đi ra hãy theo ta đi không? Hãy theo ta đi không? Cái gì nói? Sao tin nói? Phải không? Trừ khi mà bây giờ nếu mà có đi theo thì chắc là con này nó bị bỏ bùa. Chắc con này bị bỏ bùa rồi, nó đi theo cái thằng khô rách áo ôm đi. đúng không? Thế nào người ta cũng bảo là bị bỏ bùa bỏ mê gì đó. Cho nên mình thấy cái cách thức, cái lựa chọn của Chúa nó làm cho mình thấy là phải có cái lòng tín thác ở trong đó. Chỉ có tin tưởng và phó thác cuộc đời của tôi vào cái người gọi tôi như vậy, tôi mới dám bỏ cái gì? Bỏ chài lưới. Bỏ chài lưới tức là bỏ gì? Bỏ tất cả cái sự nghiệp mình, cái tương lai của mình, công ăn việc làm của mình, cái nồi cơm của mình, bỏ hết mà đi theo một người khô rách ao, một người chim thì có, cáo thì có, con người không có gối tựa đầu nhá, chứ không phải là một bên tả bên hữu gì đâu ạ. Vậy mà đi theo, vậy mà đi theo. Chứ cứ tưởng tượng coi, là Chúa gọi và mình đi theo Chúa ngày hôm nay, mình đã được học theo lý, mình đã ở trong giáo hội rồi, mình đã được biết hết tất cả rồi. Cho nên là những người mà đi tu, linh mục tu sĩ bảo là những người mà đi theo Chúa, đi theo nhiều khi cũng phải chọn cái dòng, đúng không? À, dòng xịn, coi cái dòng nào, dòng quốc tế à? Chứ còn là dòng quốc nội, dòng lô can thì thấy rồi lựa chọn. Rồi coi cái dòng đó là phải làm linh mục hay là tu huynh. Rồi dòng đó rồi có được đi du học hay không đi du học. Rồi dòng đó rồi có cơ sở thành phố hay là chỉ ở mấy miền quê. Rồi dòng đó coi mình coi họ có điều kiện được học hành không, có được học đàn không, có được học cắm bông không, có được học cái này hay không, rồi có được đi du học hay không. Thấy không? Đôi khi bây giờ người ta mà đi theo Chúa, người ta cũng so đo, người ta lựa chọn, người ta tính toán lắm. Rồi đi nên chọn chiều hay là dòng, mà chọn hoàn toàn là theo cái tiêu chuẩn, theo cái suy nghĩ, theo cái tính toán của trần gian, hết sức là trần tục, cân đo đong đếm lợi hại. Thôi con à, con đi chiều đi rồi đi qua xứ con ạ, dòng nó cứ suốt đời trong dòng trắng lắm con ạ. Thôi đi kiếm cái dòng quốc tế mà đi, mà còn có cơ may mà đi ra nước ngoài, cứ dòng nước trong thì cứ trần đất suốt thì. Ta thấy không? Đó, ta tính toán rồi liệu kiếm ở thành phố mà tu, cứ đi về mấy cái quê quê này tu chán lắm, khổ lắm. Ta thấy con người ngày hôm nay họ tính toán lắm mà, phải không? Tính toán lắm, coi giữa chiều với lại dòng coi chỗ nào mà tu, chỗ nào linh mục nó nhanh nhanh một chút. Cứ một con nhà tôi nó tu cả mấy chục năm này cứ thầy suốt thì mấy bà ngồi nói chuyện với nhau, phải không? Ví dụ cái bà này, con bà tu xong rồi nhằn vây, tu ao cái nó lên làm trà, thọt cái lên làm trà. Còn nhà cháu cái sụ chua tôi nó cứ thấy nó cứ trần lâm tay bùn suốt, cha thấy nở mày nở mặt ra gì cả. Hàng xóm cứ hỏi bao giờ mới cháu nó mới được chịu trích, bây giờ cháu nó mới khấn, cứ biết đứng thủa đạo cái dòng đấy chỉ biết đi bao giờ. Thế thì ta thấy là ngày hôm nay mình đi theo Chúa, mình thấy được cái ơn gọi của mình thấy được là chỗ này chỗ nọ chỗ kia, rồi mình so đo, mình tính toán, mình lựa chọn hết sức là trần tục. Mình không thấy được rằng cái ơn gọi đó là một cái ân huệ nhưng không mà Chúa ban, mà ân huệ đó, cái phần thưởng đó không phải là ở đời này, không hề. Chúa không hề hứa hẹn. Chúa mới hứa là hãy đi theo tôi rồi thì sẽ có cái này cái kia, có không? Không hề. Mà ông ấy đang làm nghề chài lưới, nếu mà đang làm nghề chài lưới thì hãy đi theo tôi, sau này thì không phải đi đánh chài đánh lưới nữa mà đi thuyền đánh bằng máy, đúng không? Vậy chứ, đúng không? Ta mới theo chứ. Đi theo tôi sẽ làm cho ông trở thành người lưới, người như, hiểu gì không? Hiểu chết liền. Lưới người như lưới cá. Bộ chúng tôi trở thành những người mà đi bắt cóc người ta hay sao mà đi lưới người rồi như là lưới cá, kỳ cục quá. Nghe mà thực sự nếu mà tính theo kiểu tự nhiên của con người là không thể hiểu nổi. Vậy mà lập tức đắn đo gì không? Không phân vân gì không? Có cân đo đong đếm gì không? Không, lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo Chúa. bỏ hết cả sự nghiệp, bỏ hết nhà cửa, bỏ hết công ăn việc làm mà đi theo Chúa. Đi theo Chúa với một tương lai vô định. Đi theo Chúa không có một lời hứa hẹn gì về nhà cao cửa rộng, về công danh sự nghiệp, về tương lai gì cả, mà cứ đi là đi. Chỉ vì tin vào cái con người đó, tin vào lời nói của người đó. Lời của Đức Giêsu là lời hằng sống, quyền năng của Chúa làm cho con người ta được thu hút đến, và họ cảm phục, họ cảm mến, và họ cứ vậy mà đi theo Chúa. Rồi tới hai ông kia cũng vậy, con ông Zebedee là ông nào? Giacôbê và Gioan đang làm nghề gì? Đang ngồi mà vá lưới. Còn ông kia thì đang tung lưới. Thằng thì đang tung lưới, thằng thì đang vá lưới, thằng nào cũng làm lưới, ngư phủ hết. Cũng nghèo, cũng chân đất vậy, cũng bình dân học vụ vậy, cũng chẳng có một cái gì gọi là sáng sủa, cũng chẳng có gì gọi là có tiếng tăm trước mặt người đời. Không hề. Hai ông đang làm nghề trải lưới và đang làm cái nghề vá lưới. Vá lưới có nghĩa là giàu hay nghèo? Ông thần kia ông còn tăng quăng lưới nó có khá khá một chút, còn đây ông này cái lưới nó rách rồi đã nhá, để mua được cái lưới khác về nó còn đỡ, lại ngồi mà vá lưới giống như cái áo ngồi mà vá lại cái áo mà mặc thì nó nghèo lắm rồi đấy, đang là người vá lưới. Chúa gọi hãy theo tôi. Hai ông lập tức bỏ trài, bỏ lưới và bỏ cha con ông GBD mà bố đang nói hàng con thôi. Thì vá vá đi chứ mình ngồi mình ngủ hoài, mình vá lưới đi rồi đi đi chứ ngồi đi mà ngáp hoài vậy lo mà làm đi. Không, bố con đang vui buồn sướng khổ có nhau ấy, vậy mà hai ông đó bỏ trai lưới và lại còn bỏ cả cha của mình mà đi theo. Một người cha yêu thương mình như vậy, một người cha đang là chỗ dựa cho mình như vậy, một cái bảo đảm cho cuộc sống của mình ngày hôm nay, ít nhất phải không? Ít nhất vậy mà dám bỏ luôn cả cha mình mà đi theo, dám bỏ luôn cả cha mình mà đi theo, đi theo mà cũng không biết rằng là mình có thể có tiền gửi về cho bố mình hay không. Thấy không? Ngày hôm nay mà đi lao động, hợp tác lao động gì đó thì cũng còn có hy vọng phải không? Hy vọng là thôi bố, ôi bố ở nhà nhé, nghe bố ở nhà nhá, chịu khó chút rồi chúng con đi rồi thế nào cũng có lãnh lương rồi có quà gửi về cho bố, đi cho cái cho có tương lai một chút, chứ còn cứ ở mình nhà quê này trải với lưới được 130 con cá, con tép, con tôm gì đó không, khổ lắm bố. Bố ở nhà rồi con đi rồi cuối tháng rồi hai anh em chúng con rồi dành chút mình gửi về cho bố, rồi còn sắp tới mà nếu mà ngon ngon thì sao, bỏ lãnh bố đi. Ta thấy phải như vậy chứ, đúng không? Con người ta nếu mà tính toán thì phải tính toán như vậy, gọi là cũng hiếu đệ đấy chứ, phải không? Còn đây bố ngồi nhà như bố bây giờ đấy, con đi theo ông này đi làm gì con chả biết đấy. Mày sống sao con không biết luôn, ở đâu cũng không biết luôn, rồi tương lai mày làm gì càng không biết hơn. Vậy mà mày đi không? Dạ đi. Ta thấy không? Đúng vậy, chuyện này dễ mà nói, mình đọc tin mừng, mình đọc một cách không phớt qua, mình thấy đó, rồi ông thánh tông đồ mà, thánh mà lúc đó họ đã là thánh chưa? Chưa. Họ cũng là một người như mình chứ, phải nhớ như thế. Họ còn biết hơn mình, chắc chắn. Ở đây các bạn ai cũng ít nhất là tốt nghiệp từ lớp 12 chẳng hạn, mày có may ra không biết người đó, lớp 6 chưa không biết đấy. Vậy mà mấy ông ấy bỏ mọi sự mà đi theo thầy Giêsu chỉ vì một lời mới gọi là hãy theo ta, hãy theo tôi, thế thôi, và đi theo hoàn toàn là tin tưởng và phó thác. Tin thác là như thế, thưa anh chị em, mình vẫn đọc hàng ngày lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Lời đó là lời mà chính Đức Giêsu nói với Faustina, viết lại ở dưới tấm hình lòng thương xót. Tấm hình đó là tấm hình Chúa Giêsu bảo Faustina vẽ lại như Faustina đã nhìn thấy, nhờ người khác vẽ lại. Và dưới tấm hình đó Chúa Phúc Sinh Lại con đã ghi lại hàng chữ này: lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Tín thác là như thế nào thưa anh chị em? Mình đọc thì dễ lắm. Đọc mấy lần?
Ba lần
mà mới 30 lần được không? Báo nhiêu cũng đọc được hết. Nhưng mà này, đọc xong rồi đó, ra đường không biết là có xe về hay không, không dám đọc nữa không? Dám đọc nữa không? Đọc xong rồi tối nay không biết có cơm ăn hay không, đọc nữa không? Đọc xong rồi mai không biết là nó đến nó kéo nhà mình lúc nào mới đọc không? Thấy không? Đọc thì dễ, nhưng mà thực sự là mình có dám tin tưởng và phó thác cho Chúa là dù thế nào đi nữa thì lại Chúa con vẫn cứ tin vào Chúa là đấng yêu thương con. Con vẫn phó thác cuộc đời của con, phó thác gia đình của con, phó thác công ăn việc làm của con, phó thác sức khỏe của con, phó thác tất cả những cái lo lắng, những buồn phiền, những băn khoăn, những sướng khổ của con vào lòng thương xót của Chúa. Vì con tin rằng Chúa vẫn cứ yêu thương con, cho dù cuộc đời con có thế nào đi nữa thì Chúa vẫn cứ mãi yêu thương con. Dám không thương chị em? Thực sự không đơn giản tí nào. Thực sự không đơn giản tí nào. Người đi tu chúng tôi ngày hôm nay, thưa anh chị em, là linh mục, là tu sĩ đấy, là những người mà đúng như các tông đồ phải là bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Đi theo Chúa thì có đi theo Chúa, bỏ mọi sự thì có bỏ mọi sự, nhưng mà cũng bắt đầu lấy lại dần dần. Đi theo Chúa, bỏ mọi sự lúc đầu, nhưng mà cũng bắt đầu tìm cách mà lấy lại những gì đã mất mà còn có lời. Ngày xưa chưa đi tu nó gọi là thằng, để đi tu được gọi là sướng không? Là thầy. Thầy xong rồi ráng tí nữa lên cha. Nó không còn gọi là thằng cha nữa. Thấy không? Mà nó trân trọng, nó kính mến mình, nó gọi là kính thưa cha. Thế này thế khác, bắt đầu mình cũng lấy lại cái danh vọng của mình đi chứ, có mất đâu. Bây giờ gọi là sơ gì thể là Chúa tôi sơ. Thấy không? Tự nhiên thấy về mình gọi sơ, nghe nó tây hơn là gì. Là gì phước, ngày xưa là gì phước đó. Bây giờ mình cũng lấy lại cái gì mình đánh mất đi chứ. Rồi mình bỏ nhà cửa, bây giờ mình được ở đâu? Ở nhà lầu. Ở nhà dòng. Bây giờ nhà lầu không, bây giờ nhà quê mình toàn là nhà tranh vách đất, bây giờ mình ở đâu? Ở nhà lầu. Mình đi chân đất, đi xe đạp, bây giờ mình đi xe gì? Đi xe Honda, đi xe hơi. Rồi bây giờ có khi bây giờ mặc áo đầm với áo dài, áo dòng là áo đầm, áo dài vân vân. Thế thì đôi khi chúng tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, lạy Chúa, nói là con bỏ mọi sự mà con đi theo Chúa, thực ra thì Chúa thương con, Chúa nắm lấy con, Chúa đưa con đi, và Chúa chiều chuộng con. Chúa sợ rằng con chịu không nổi những khó khăn, những thử thách như là Chúa, cho nên Chúa cũng bù đắp cho con được phần này, được phần nọ, được phần kia. Và chính cái bù đắp ấy làm cho con cảm thấy là mình muốn được lấy lại những gì đã mất, lấy lại những cái gì mà con đã bỏ. Thấy không ạ? Đôi khi mình thấy mình đi theo Chúa, mình bỏ mọi sự mà thực sự có bỏ gì đâu, chẳng bỏ gì cả. Rồi cái mà Chúa cần mình bỏ nhất là bỏ cái tôi của mình. Thì lại Chúa bây giờ cái tôi của mình nó càng ngày nó càng lớn lên, nó càng to lên. Vì bây giờ tôi có chức rồi à nha, bây giờ không có thằng nữa nha, thầy rồi đấy nha. Thế không ạ? Bắt đầu cái tôi của mình lớn. Hồi xưa mình là ở nhà bố mẹ nói gì cũng phải làm, còn bây giờ thì mình bắt đầu mình có quyền rồi, bắt đầu mình sai khiến người khác, bắt người giáo dân phải làm theo ý của mình. Bắt đầu mình có quyền rồi, thấy không? Bây giờ mình có quyền rồi, bắt đầu mình có chức rồi, rồi bắt đầu mình tỏ ra cái tôi của mình nhiều hơn là tỏ cho người ta thấy Thiên Chúa. Cho khi cái bóng của mình nó lớn che mất cái vinh quang của Thiên Chúa. Tôi nghĩ lại tôi thấy, lạy Chúa, xin thương xót con, xin tha thứ cho con. Tệ quá Chúa. Nhớ lại bốn tông đồ đầu tiên, họ đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa một cách hồn nhiên, một cách đơn sơ, một cách không tính toán như vậy. Còn con ngày hôm nay, con tính toán với Chúa từng ly từng tí một. Con bòn, con mót lại những gì con đã mất, mà không những vậy còn kiếm lời thêm nữa. Chúa thì không có cái gì cả, còn con thì có tất cả. Mà cái mà Chúa cần con có là có, Chúa thì con lại không có. Không có. Mặc dù con vẫn đọc kinh đó, mặc dù con vẫn giảng lời Chúa, con vẫn đọc lời Chúa đó, nhưng mà có Chúa ở trong con hay không, lạy Chúa? Vì nếu mà có Chúa ở trong con rồi thì con phải xác tín rằng Chúa là tất cả rồi chứ. Con phải xác tín là có Chúa rồi con không còn khao khát gì nữa rồi chứ. Con phải xác tín là có Chúa rồi con không còn lo sợ gì nữa chứ. Ấy vậy mà sao con vẫn lo sợ? Ấy vậy mà sao con vẫn cảm thấy là còn thiếu thốn, còn ham muốn, còn mọi sự thứ, còn cần mọi thứ? Vậy thì chứng tỏ rằng con chưa có thực sự là đi theo Chúa, con chưa có thực sự là tín thác vào Chúa. Vì nếu tín thác vào Chúa thì còn gì sợ nữa không? Giống như đứa bé đó, nãy giờ nó ngồi nó chơi này, nó sợ gì đâu. Vì nó biết đây là gì, mẹ hay là gì, hay là cô là gì, là gì nó, gì nó thương nó. Cho nên giữa đám đông bao nhiêu người này nó chẳng sợ gì cả, vì nó có gì nó. Bây giờ chị thử ra ngoài kia thử coi chuyện gì xảy ra. Nó khóc lên liền. Anh chị thấy không? Bây giờ vẫn bằng bao nhiêu người như vậy, chẳng ai làm gì nó cả, nhưng mà có gì nó thì nó vẫn cứ vui vẻ. Nhưng là không ai làm gì nó cả. Bây giờ chỉ cần gì nó không có ở đây nữa, nó nhìn chung quanh chúng ta có làm gì đó không? Vẫn không làm gì nó, mà bắt đầu nó khóc, nó sợ. Vì nó thấy là gì nó không có ở bên cạnh. Cái người bảo vệ nó, người chăm sóc nó, người mà nó có thể tìm được cái sự an toàn không có ở đây nữa, đừng nó sợ. Mặc dù chung quanh vẫn, trước khi mà gì nó đi thì chúng ta vẫn cứ ngồi yên, ta vẫn không đệm ngồi gì với nó, không nói năng gì với nó, mà nó vẫn học. Ta thấy không? Thế thì khi mà mình sống như là một đứa bé tín thác vào vòng tay của cha và mẹ mình, người thân yêu của mình, thì chung quanh ta muốn làm gì thì làm, vẫn cứ không sợ. Đó, chỉ muốn làm gì làm thì nó có sợ. Nó có sợ. Đó, thì chọc nó coi, thì cười nó coi, nó không sợ. Nhưng mà chỉ cần không thấy bóng dáng của gì nó là nó khóc lên liền. Dù người khác muốn bế là sao thì bế, muốn thí thì sao thì thí, muốn dỗ là sao dỗ, nó vẫn cứ khóc. Đưa bao nhiêu bánh nó vẫn cứ khóc. Mà chỉ cần có mẹ nó đưa tay lãm là nó hết khóc, chẳng cần bánh kẹo, chẳng cần cái gì cả. Nếu mà mình đi theo Chúa, mình tín thác vào Chúa, mình sống như vậy thì mới thực sự mình là người môn đệ của Chúa, người mà đi theo Chúa. Và khi mình là những người đi theo Chúa rồi thì mình nhìn lên Chúa như là cái mẫu gương, nhìn lên Chúa như là cái mẫu gương để coi Chúa đã sống như thế nào, để nghe Chúa dạy dỗ mình như thế nào. Chứ còn nếu mà mình bảo là người mình đi theo Chúa mà Chúa là một đàn, con là một nẻo, có phải là người theo Chúa đâu. Này này, nhớ nha, cô ký cái giấy xin việc làm, ký giấy chưa? Công ty chúng tôi nhận với điều kiện này, điều kiện này, điều kiện này, đồng ý chưa? Đồng ý không? Ký vào, rồi đi theo. Gia nhập vào công ty ta mặc áo dài, cô mặc áo đầm là sao? Hả? Công ty người ta giờ này bắt đầu đi làm mà sao cô vẫn còn ngủ là sao? Hả? Công ty người ta giờ này đi ăn cơm rồi cô bắt đầu cô ngồi tivi là sao? Hả? Cô đã chấp nhận vào đây rồi thì cô phải theo cái sinh hoạt chung của cả công ty này chứ. Người ta ăn thì cô cũng phải, người ta ngủ thì cô, và người ta làm thì cô phải. Tại sao người ta làm cô đi chơi? Hả? Tại sao người ta mặc áo dài cô mặc váy đầm là sao? Lúc nào cũng lấy cái ý của cô làm trên hết, bắt mọi người phải đi theo cô. Cô nhớ rằng cô vào đây làm trong công ty này, tôi là giám đốc hay cô là giám đốc? Trả lời, ai là giám đốc ở đây? Bởi vì mình bước theo Chúa Jesus cũng vậy chứ, đúng không? Mình đã chấp nhận là mình đi theo Chúa rồi, thì phải nghe lời của Chúa chứ ạ, và phải làm theo lời của Chúa chứ ạ, và phải sống như Chúa đã sống chứ ạ. Không có lý do gì mà mình bảo mình đi theo Chúa rồi mình làm theo ý của mình. Không có lý do gì mình bảo là mình đi theo Chúa rồi Chúa sống sao thì sống còn sống cuộc sống của con kệ con. Vậy có còn là người theo Chúa không? Không, không còn là người theo Chúa nữa. Người Kitô hữu ngày hôm nay là người theo Chúa. Mà mình theo Chúa như vậy có phải là do mình có khả năng, mình có tài cán, mình có đạo đức gì để mình đi theo Chúa không? Không, mà hoàn toàn là do Chúa thương mình, Chúa gọi mình. Cái con này nó có biết chữ biết nghĩa gì đâu, thấy nó ngồi bên vệ đường, tội nghiệp nó, cho nó vào, rồi cho nó ăn, cho nó học, rồi cho nó mặc lại quần áo, vì nhìn nó mới ra người như vậy, chứ còn xưa có nhìn nó ra người đâu. Thấy không? Và khi mà nó biết được là nó được yêu thương như vậy, nó được chăm sóc như vậy, thì việc của nó là gì? Nó cố gắng hết sức của nó để đáp lại cái lòng yêu ái, sự thương mến của ông chủ ấy bằng cách là vâng lời ông chủ và làm theo lời ông chủ. Đó là cách mà nó tỏ lòng thương mến ông chủ, cách biết ơn ông chủ. Chứ không phải là cách biết ơn ông chủ bằng cách là nó càng ngày nó càng làm nó đẹp hơn, nó ngồi suốt để tô son tô phấn. Không phải biết ông chủ bằng cách là nó càng ngày nó càng thăng quan tiến chức của nó lấn át mất ông chủ. Không phải. Đó, mình nhớ cái thân phận của mình. Nhớ thân phận của mình. Và điều này nhắc nhở chính bản thân tôi. Nếu mà Chúa không thương, nếu mà Chúa không gọi, nếu mà Chúa không chọn, giờ này anh làm gì? Cha của ai? Cha bầy trẻ. Rồi giờ này làm cái gì? Giờ này làm cái gì? Giờ này làm cái gì? Nó do hoàn toàn là cái ơn nhưng không mà Chúa ban cho anh thôi anh ơi. Anh chẳng có công lanh gì cả đâu. Anh chẳng có đạo đức gì cả đâu. Anh cũng chẳng có thánh thiện gì cả đâu. Mà hoàn toàn là do Chúa thấy tôi là người ăn xin bên vệ đường. Tôi là cái thằng thất học ấy. Tôi là cái thằng thất nghiệp ấy. Và tôi là cái thằng thất tình ấy. Thất học, thất nghiệp, thất tình, đang thất bát, lạc thang. Và Chúa gọi đi theo ta, đi theo ta con. Chúa, theo Chúa làm gì? Thì đi theo ta đi. Đi theo ta, theo Chúa để làm gì? Thì con cứ đi theo đi. Chúa cho con cái gì? Cho con sự sống đời đời. Dám tin không? Dám tin không? Lời Chúa sự sống đời này còn chưa ăn thua gì sự sống đời đời đâu ra. Con dám tin không? Tin thì đi theo ta. Và thôi thì một liều 37 cũng liều. Giữa cuộc đời này bao nhiêu lời mời gọi, bao nhiêu lời dụ ngọt, bao nhiêu là những lời quảng cáo. Anh chị phải để ý cái đó. Rất nhiều lời quảng cáo ngọt ngào. Và chúng ta chết vì cái quảng cáo. Đúng không? Chết vì quảng cáo. Cho nên là người ta nói rằng cái quảng cáo là trên TV, là cái người mà khi mà nhận quảng cáo thì phải kiểm tra coi cái thực sự cái hàng đó có phải là hàng thật không thì mới quảng cáo trên TV, mới thực sự là người có lương tâm và có trách nhiệm. Không phải là ai cứ cho tiền tôi rồi không muốn quảng cáo thế nào là tôi quảng cáo thế đó. Bệnh hết sức. Cái thuốc đó là cơm nguội rang lên xong rồi vo viên lại và chế biến bọc vỏ ngon lành, đây là dược thảo, đây là bá bệnh, đây là cải lão hoàn đồng vân vân, rồi đưa lên TV. Tôi cũng phải quảng cáo à? Rồi anh nói TV cái giờ đó là giờ vàng, một phút quảng cáo là anh trả cho tôi là 10 triệu hay là 100 triệu đi. Tôi làm không? Làm không? Làm không? À, khi mình làm như vậy rõ ràng mình là người vô trách nhiệm, vô lương tâm chứ. Vì người dân họ đâu biết gì đâu, cứ nghe quảng cáo là thấy đúng quá. Vì họ nghĩ rằng cái người mà đưa quảng cáo lên TV thì họ phải kiểm tra cái chất lượng như vậy rồi mới quảng cáo chứ. Tôi phải biết đó là sự thật thì tôi mới nói chứ. Đâu phải là cứ cho tiền tôi là tôi nói. Đâu phải như thế. Vì thế mà cứ vậy mà quảng cáo, rồi người dân là những người mà thiệt thòi lắm. Người dân tin vào cái quảng cáo á. Mà con người chúng ta thì dễ tin, tại vì mắt mình thấy, tai mình nghe. Lại thêm một cái ông lên làm chứng là tôi đã dùng thuốc đó đây, tôi đang bây giờ vậy là mình thấy phấn khởi quá rồi còn gì nữa. Rồi một cái cô quảng cáo mỹ phẩm, một cô ấy trước khi dùng mỹ phẩm, bị dùng mỹ phẩm, trời ơi đúng quá rồi, trời ơi chết rồi, phải mua thôi, hệ đẹp quá rồi, phải mua thôi. Thế nên mình bị hấp dẫn vào cái đó, bị thu hút vào cái quảng cáo. Hả? Đó. Làm sao? Cái gì đó?
Tại vì nó này là tự giới thiệu.
Đâu, chị tự giới thiệu chị không? Chị tự giới thiệu đi. Chị tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
Dạ. Con là Anna Trần Thị Phúc.
Bao nhiêu tuổi?
Anh 54 tuổi.
Làm nghề gì?
Dạ, con là nội trợ.
Rồi chị có bao nhiêu bằng cấp? Bắt đầu tự giới thiệu hoàn thế không? Tôi mới có hai cái tiến sĩ. Nhà chị đâu? Nhà tôi ở trung tâm Sài Gòn. Chị có mấy căn? Tôi có 10 căn mà tôi ở mãi không hết. Đó, tự giới thiệu chị. Chị đi quảng cáo, lấy gì để tin? Thế không ạ? Lấy gì để mà tin? Thì làm sao? Vậy người ta cứ tin. Cho nên người ta mới chết ở chỗ đó. Chết là cái chỗ đó. Thế gian nó tung hỏa mù mà. Nó làm cho người ta cứ tin vào những cái lời đường mật, cứ tin vào những cái lời quảng cáo, mà chết vì cái quảng cáo đó. Còn đúng ra nếu chỉ là người mà có lương tâm, nếu mà chỉ là người tự trọng, thì tôi xin phép được tự giới thiệu. Có nghĩa là có sao nói vậy người ơi, Chúa trời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ coi, độc thân vui tính
tròn 3 năm linh, chưa lần có làm tâm tình.
Sao không? Cái cỡ này mà độc thân vui tính mà tròn 3 năm lính mà tròn bằng mà chưa hề có bạn tâm tình. Cái gì tao không biết là cái nào lời thật lời nào giả. Nhưng mà nếu mà đúng cái câu là có sao nói vậy người ơi, nếu mà thực sự họ như vậy thì phúc cho chúng ta. Cuộc đời này có ai mà có sao nói vậy đâu, đúng không? Có sao họ nói hơn vậy, có khi có sao mà họ nói chăng, gọi là có sao mà nói chăng, còn có chăng thì họ nói gì? Nói mặt trời. Có mặt trời họ nói gì? Họ nói thái dương hệ. Tôi thấy là nếu mình không cẩn thận thì mình dễ bị những tiên tri giả, những phản Kitô đó, mà Thánh Gioan nói đó, xuất hiện nhiều phản Kitô, nhiều tiên tri giả, nó nói rất là hay và nhiều người đã đi theo. Vì vậy mà mới có nhiều bè rối, mới có nhiều người rối đạo. Họ nói hay lắm, sứ điệp từ trời. Họ đưa ra cái chiêu bài rất là hay, đây là sứ điệp mà không nghĩa là sứ điệp từ đâu, từ trời nữa. Rồi họ lấy 10 trong 10 điều họ nói, 8 cái đúng, chỉ cần 2 cái sai trong đó thôi. Họ lách vào đó 2 cái sai. Và mình thấy 8 cái đúng quá rồi thì 2 cái này mình có tin không? Tin luôn vào đó là cái chết đấy. Dám bỏ lại Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng ngụy, Đức Giáo Hoàng giả. Vì lý do là không phải phát xuất từ Roma, không phải là người Ý. Thế anh chị em thấy nó hết sức là bậy bạ. Vậy mà người ta cũng tin. Rồi dám nói là sắp đến ngày tận thế rồi, vì là có nhiều dấu rồi, nhiều điều gì thế khác, và phải dùng cái nước này, rồi phải ở trong nhà thế này, và những người thế này thì mới được cứu. Rõ ràng sai tin mừng. Vì Chúa nói rằng không biết ngày nào giờ nào mà. Tại sao lại dám bảo là 5 năm nữa, hay là 10 năm nữa, hay là 3 ngày nữa, là thế nào? Hơn cả Chúa hay sao? Thế rất là nhiều tin chi giả, rất là nhiều phản Kitô xuất hiện và làm cho người ta cũng bị lời mê, hoặc là hãy theo ta. Và ta đã đi theo những cái con người ấy, đi theo những cái thần tượng của thế gian ngày hôm nay. Những thần tượng này, thần tượng nọ, thần tượng kia, ta tôn làm thần tượng và ta chạy theo họ vì những cái hào nhoáng, vì những cái bóng bẩy, vì những cái khéo léo, khéo nói khi luồn lách của họ, và ta dễ bị thu hút bởi những cái đó, thưa anh chị em. Và một cái lời mời gọi mà ta dễ bị cám dỗ, đó là lời mời gọi của gì? tiền bạc, danh vọng, chức tước địa vị. Đấy là những cái lời mời gọi mà nó thu hút ta. Này, hãy theo ta, ta sẽ cho người trở thành triệu phú. Và theo ông đi lên, hãy theo ta, ta sẽ làm cho người trở thành bá chủ Thượng Hải. Đi theo ông. Hãy theo ta, ta sẽ làm cho người trở thành hoàng hậu, hoa hậu thế giới. Đi theo ông. Trời ơi, đang là cô bé lọ lem bây giờ trở thành hoa hậu thế giới mà ai không đi. Đang là khô rách ôm mà bây giờ trở thành là bá chủ Thượng Hải toàn cầu, ai không đi. Những cái lời mời gọi đó, những lời dụ dỗ đó, thưa anh chị em, nó cuốn hút mình nhiều lắm. Cuốn hút mình nhiều lắm. Và mình dễ bị xa trước cám dỗ lắm. Dễ bị xa trước cám dỗ lắm. Rồi khi ta đi theo Đức Giê-xu, ta thấy rằng bấp bênh quá, ta thấy rằng tối tăm quá, ta thấy rằng thánh giá nặng quá, ta thấy rằng mũi đồng đâm thấu sâu quá, ta thấy rằng mạo gai nó cắm vào đầu đau quá, toàn những mồ hôi, nước mắt, đau khổ, thử thách. Lạy Chúa, làm sao con theo Chúa được? Làm sao mà con đáp lời mời gọi hãy theo ta được? Như là các tông đồ hồn nhiên, đơn sơ, không hề tính toán. Con phải tính chứ Chúa, con phải khôn chứ Chúa. Có người ta bảo con là thằng dại hay sao? Có người ta bảo con là đứa khờ hay sao? Mày dốt vậy, mày không biết tính toán. Sao mày khờ có vậy, mày không làm như thế này. Sao mày ngốc thế, mày không có đi theo người này, không nhờ vả người nọ, không làm cách này. Nếu mà làm theo kiểu thế gian thì bây giờ chắc con ngon rồi Chúa ơi. Nếu mà làm tính toán kiểu thế gian thì bây giờ con không đến nỗi khổ như thế này đâu Chúa ơi. Nếu mà con khôn khéo như những người khác thì bây giờ chắc chắn con cũng ấm lắm rồi đó. Cũng có chức tước, cũng có địa vị, cũng có danh vọng, được người ta ca ngợi, ca tụng, ca khen lắm. Lạy Chúa, con đi theo Chúa để bây giờ thân tàn mà dại, thân bại, danh liệt. Người ta nghi ngờ, người ta gièm pha, người ta chê bai, người ta chê trách, người ta chê cười, chê gì nữa? Chê bai, chê trách, chê cười. Còn chê gì nữa không? Chê diễu nữa. Người ta thậm chí là loại trừ con nữa. Người ta chỉ nói là đừng có đi theo Chúa nữa, đừng có làm cái công việc của Chúa nữa, đừng có sống như Chúa nữa, rồi thì mọi sự đều có hết. Và đó là lời cám dỗ của ai? Ma quỷ cám dỗ ai? Chính Chúa Giê-xu. Hãy quỳ xuống thờ lạy tôi đi, rồi tất cả cái thế gian này thuộc về ông hết đó. Có nhiều lần con cũng bị cám dỗ như vậy. Con muốn đi theo thế gian cho nó thoải mái, con muốn đi theo những người đời để có được chức tước, có địa vị, có được danh vọng, để có được những lời khen ngợi, lời tung hô. Mà sao con đi theo Chúa sao khổ quá vậy Chúa? Thiệt thòi quá về Chúa, thất bại quá về Chúa. Hả? À, toàn những trung tâm tính toán rồi. Toàn những trung tâm tính toán rồi. Thế thì thưa chị em, có nhiều lúc mình bị ma quỷ nó cám dỗ như vậy chứ, đúng không? Và Faustina là người mà ma quỷ nó cám dỗ nặng nề về cái chuyện đấy nhất. Này, hay là một nữ tu bình thường thôi cô ơi, cô đừng có mặc khải lòng thương xót với lại nhật ký lòng nhân hậu gì cả, không ai tin cô đâu. Đấy, nó nói với Faustina. Đấy, Chúa nói mày viết ra cái đó, mày viết ra, mày đưa ra, mày đọc, có ai tin không? Chúa hiện ra, Chúa bảo mày đi loan truyền lòng thương xót Chúa đó, mày đi loan truyền nó có ai chịu không? Chúa bảo mày làm đi báo là làm cái đại lễ kính lòng thương xót Chúa đó, rồi có ai nghe không? Rồi mình đi mình nói rằng Chúa hiện ra với mày đó, rồi bây giờ bề trên nó hiểu lầm mày đó, thấy chưa? Chị em nó cười cho mày đó, thấy chưa? Có ai hiểu mày không? Mà sao mày cứ ngố, mày cứ theo như làm gì? Bỏ nó đi, sống bình thường đi thôi. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Khủng khiếp lắm. Và Đức Giêsu mồ hôi và máu đổ ra trong cái lời cầu nguyện: Lạy Cha, nếu được thì cất chén đắng này cho khỏi con. Đó, cất chén đắng này cho khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Chúa nói Faustina, thưa anh chị em, thứ năm ngày 27 tháng Giêng, chị Faustina làm việc thánh như thường lệ, và Chúa Giêsu đã than phiền với chị thánh: Để lắp lại những phúc lành của Cha, Cha chỉ nhận toàn sự tệ bạc. Để đáp lại ân tình của Cha, Cha nhận toàn sự quên lãng và hững hờ. Trái tim Cha không thể chịu nổi như thế. Chị thánh ghi lại: Lúc đó tình yêu Chúa Giêsu bừng cháy mãnh liệt trong tâm hồn tôi, đến độ tôi dìm mình hoàn toàn trong Chúa, đền bồi cho các linh hồn bạc nghĩa. Khi tôi tỉnh lại, Chúa cho tôi nếm chịu một chút sự vong ân đang làm ngập lút trái tim người. Kinh nghiệm này chỉ kéo dài trong một lúc. Ngày 28 tháng Giêng, Chúa Giêsu đã ban cho thư ký của người những thông điệp rất quan trọng sau đây: Ai nữ của Cha, con hãy ghi chép những lời này. Tất cả những linh hồn tôn vinh và truyền bá lòng thương xót Cha, khuyến dục người khác tín thác vào lòng thương xót Cha, sẽ không phải chịu nỗi kinh hoàng trong giờ sau hết. Lòng thương xót Cha sẽ che chở họ trong cuộc chiến đấu sau cùng. Ai nữ của Cha ơi, con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh Cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. Con hãy viết điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ. Khi một linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác gieo mình vào vòng tay đầy lân ái của Cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với trái tim luân tuất của Cha. Họ được ưu tiên đến với lòng thương xót của Cha. Con hãy cho họ biết rằng chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của Cha mà phải thất vọng hay bẽ bàng. Cha vui sướng thỏa thuê nơi một linh hồn đặt trọn niềm tín thác vào lòng nhân lành của Cha. Con hãy viết rằng khi họ đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, Cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng là đấng cứu độ nhân lành. Khi ấy Chúa Giêsu tỏ cho chị thánh Faustina biết người dành cho chị một tình yêu thắm thiết như thế nào. Dù sống giữa các chị em, con cũng vẫn cảm thấy cô đơn. Khi ấy con hãy biết rằng Cha muốn con kết hợp khăng khít với Cha hơn. Cha quan tâm đến từng nhịp đập của trái tim con. Mỗi cái động của tình yêu con đều dội lại nơi trái tim Cha. Cha khát bỏng tình yêu của con. Và chị thánh thưa lại: Vâng, lạy Chúa Giêsu, nhưng trái tim con cũng không thể sống được nếu thiếu Chúa. Giá như tất cả trái tim của mọi thụ tạo đều trao tặng cho con, cũng chẳng làm con no thỏa được thâm tâm của con. Nên chị em thấy không, một người mà đi theo Đức Giêsu như là các tông đồ ngày xưa, Faustina ngày hôm nay đi theo Chúa, cũng phải chấp nhận cái khó khăn, cái thử thách như vậy. Giữa chị em con vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn lẻ loi, vẫn bị bỏ rơi, bỏ quên. Nhưng chính những lúc ấy, Cha muốn con kết hợp khăng khít hơn với Cha. Lúc đó là mình đã thực sự là người đi theo Chúa, những lúc mình gặp khó khăn thử thách như vậy. Và Chúa dùng chính những cái con người yếu đuối nhỏ bé như vậy, như là các tông đồ, như là Faustina, để cho thế gian thấy được sức mạnh của quyền năng của Chúa, để cho thế gian không có cao ngạo, không có tự mãn về cái khôn khéo, về cái đạo đức, về cái tài thánh của mình. Nhưng mà tất cả là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chị chia sẻ cho mọi người, Chúa đã gọi chị đi theo Chúa và đi loan báo và lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho một tràng hoa tay gặp gỡ người chị em này. Chị này chẳng có bằng cấp gì cả, cũng chẳng có tài giỏi gì cả, cũng chẳng có đạo đức, chẳng thánh thiện gì cả. Ấy vậy mà Chúa lại dùng chị để mà làm cái công việc như là các tôi đồ ngày xưa, như là Phố Sina ngày xưa, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con thì trước đây là cũng một cái hoàn cảnh rất là thật là bi đát, mà đã được mấy năm đến cầu nguyện ở lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa, thì con đã được rất nhiều ơn mà Chúa đã đổ tràn lòng ơn đến xuống đến gia đình nhà con. Con tưởng con không có ngày hôm nay, thế nhưng mà qua một thời gian thì con đi cầu nguyện là Chúa đã chấp nhận con. Tuy con là một người không có một cái trình độ gì hết ấy, chỉ là một người nông dân thôi, trình độ văn hóa thì rất thấp, chỉ có lớp 2 thôi ạ. Thế nhưng mà khi mà đã, dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Đoàn Thị Đào, năm nay là con 66 tuổi, con đang ở giáo xứ Nam Hưng ạ. Thì cha, bây giờ con chẳng làm việc gì, con chỉ có ở nhà, bây giờ là bế con, bế cháu cho các cháu này, chẳng có làm được cái việc gì nữa. Thế nhưng mà qua một thời gian thì con được ơn của Chúa, thì qua mới gần đây đây là một tháng rưỡi nay là con đi ra Bắc. Trước đây là con đi rất nhiều, con cứ đi 2 tháng rồi con lại về, rồi con lại đi miền Tây hơn 1 tháng, rồi đi miền Đông, rồi con lại về. Con cứ đi đến đâu là con loan truyền lòng thương xót đến đấy. Thì trước đây là khi mà mới bước đầu ra đi thì có cha có biết là cha không có cho con quyển sách nào, mà con chỉ có mỗi một cái đốc lịch là cha làm phép cho con ở dưới nhà thờ Chí Hòa này. Rồi con đi đến đây thì con photo những các cái tờ kinh ra, và con đến nơi này thì con xin phép cha xứ, thì cha xứ cho phép. Thì con đem có một cái đốc lịch thì con phải xé là làm 5 nơi, mỗi nơi là một tờ, thì con treo lên rồi con loan truyền, thì nhiều người theo là đọc kinh lòng thương xót. Rồi ngay cha xứ đã, cha xứ đến đâu là cha xứ cũng nhất trí để cho con loan truyền, rồi con đi được rất nhiều nơi. Nếu như bây giờ con tính thì con không nhớ được là đi những bao nhiêu nơi nữa rồi, bao nhiêu tỉnh nữa rồi. Thế nhưng mà con cứ đi như thế, rồi con làm thì dần dần rồi con quen. Rồi con quen thì bây giờ làm như là nếu như con mà một ngày con không đi thăm được một bệnh nhân, hay con không đi thăm hỏi được một người ốm đau bệnh tật để giúp đỡ người ta, thì trong lòng con cảm thấy nó không có vui một tí nào cả. Thế rồi con mới đây đây là con mới có đi ra Bắc đợt vừa rồi, con mới về sáng hôm nay là 4 giờ sáng con về đến ga Hòa Hưng. Thế là chiều hôm nay con xuống đây luôn. Thế thì con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn cho con buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì đợt này con đi thì được rất nhiều, thu thập được rất nhiều ơn của anh, của những nơi mà thật là sâu xa, đến những cái nơi vùng núi mà đi là cha xứ không có đi được bằng xe máy, mà phải đi bằng xe bộ dẫn con đi đấy ạ, leo lên núi rồi xuống, rồi đi bộ đấy ạ, đi chân đấy đó, đi bộ đấy, chứ không có xe nào lên được đấy. Nhưng mà con cũng đi với cha, rời mưa rời rét, vừa rồi là tới 6 độ đấy cha, rét lắm. Thế nhưng mà con cũng đi được, nhưng mà đến đây là người toàn dân tộc thôi, nhưng mà ta thấy đem đến lòng thương xót Chúa đến đấy mà loan truyền lên thì người ta phấn khởi lắm, người ta thích lắm. Từ ông bà già đến đứa bé con này, thì cha nói là từ hôm mà cha đến đấy thì cha bảo là không có mấy khi mà được đông như hôm là con đến để loan truyền lòng thương xót Chúa đấy. Thế thì đấy là một cái thành quả mà con đã đi trong một tháng rưỡi vừa rồi. Thế và còn được rất nhiều người đã được ơn, đã viết thư vào đây cảm ơn cha và xin khấn. Thì có một người hiện nay là nhà chị ta là bằng tuổi với con ở trên nhà thờ Nam Hưng, là trước khi đi là cách đây 3 tháng là chị có bị, chỉ có bị té thôi, thế mà đến bệnh viện Hóc Môn là người ta nói là bị đứt mấy cái gân là phải mổ. Thế mà chị đã mặc áo chuẩn bị lên bàn mổ rồi, thế mà con chỉ có đưa cho chị cái đài để cho chị nghe, chị đem luôn đấy chị nghe mà chị khấn. Mà cả hai vợ chồng nhà chị là đến ngày mai là bác sĩ coi như là xét nghiệm 2-3 cái phim rồi đấy, dứt khoát là phải mổ để nối cái gân đấy vào. Thế nhưng mà đến khi mà chị chỉ có đặt và nghe cái đài đó rồi, thì đến ngày thứ 3 thì bác sĩ chiếu lại thì bảo là không còn gì nữa, mà cái gân không có đứt chứ không có làm sao chứ. Thế bây giờ hiện tại là ông chồng của bà ấy là nói là kể mà có buổi nào chia sẻ thì ông ấy xin xuống đây để ông làm chứng nhân cho vợ ông ấy, là hai vợ chồng ông ấy đọc Kinh Lòng Thương Xót và con đọc ở tại nhà thờ tại bệnh viện Hóc Môn ạ. Thế là bà ấy là bà bốn. Thế rồi một người nữa là hôm 12 giờ đêm cách đây cũng hơn một tháng rồi thì con có điện cho cha, thì nhà chị chồng chết rồi sửa một căn nhà, chị ở Sở Kiệm sửa căn nhà rồi đến lúc dỡ cái bức tường nó đổ sập xuống, một đứa con và một đứa cháu đi cấp cứu lên bệnh viện Hà Nội cấp cứu, thì một người thì bị gãy ba khúc xương và một người thì bị dập não. Thế thì chỉ còn có chờ là kết quả của bệnh viện nó rồi cho về thôi. Thế mà chị có điện về cho con thì con xin khấn cha ngay đêm hôm ấy, và nhà con cũng ba cô cháu nhà con cũng khấn luôn ở trong gia đình nhà con. Thì có 2-3 ngày hôm sau là xét nghiệm ra thì đứa cháu thì con bị gãy chân, nhưng mà bây giờ cháu đã đi lại bình thường được, cũng còn đi lại nhưng mà đại khái là đi được. Và cái đứa mà bảo là bị dập não đấy thì coi như bây giờ cháu đi lại bình thường ở trong gia đình được rồi, mà đã làm những việc phụ nhẹ ở trong gia đình được rồi. Đấy là một chị ở Sở Kiệm. Và một chị nữa cũng ở Sở Kiệm thì chồng cũng chết, có một đứa con tàn tật. Thế là đưa lên bệnh viện thì chị bị bệnh, và mới đầu thì bị bệnh là bao tử, rồi sau thì nói là chị bị bệnh bệnh thận. Thế thì chị đã lên, chị mặc quần áo viện rồi, mặc quần áo viện là để lên mổ rồi, xét nghiệm đi xét nghiệm lại rồi. Thế đến lúc mà chị lúc cũng độ tầm 2 giờ chiều thì chị vừa nhớ đến là cô Đào cô ấy có cho cái tờ giấy lọc thương xót thì bây giờ mình cứ đọc. Thế chị đọc rồi đến lúc mà bác sĩ người ta ra ngoài người ta hội ý, thế là chị tụt xuống bàn, chị cởi quần áo chị để lại trên bàn, thế chị trốn ra cổng viện luôn. Trốn ra cổng viện luôn chị về. Chị về thế mà chị cũng chỉ có khấn lòng thương xót, là con cũng điện vào cho cha xin khấn cho chị. Bây giờ chị chả có thuốc men thì chị khỏi. Khỏi rồi, mà hôm qua hôm kia là con về thì con có ghé nhưng mà chị lại đi vắng. Thế rồi đến khi mà con vào đến đây thì chị có điện lại cho con là để cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chị ấy, cho gia đình nhà chị ấy. Thế rồi còn một người nữa thì hiện nay là chị này thì ở trong Thanh Hóa, mà có một đứa con là nó hâm hâm man man đấy. Thế rồi trước là cứ bố mẹ nó đánh giá, nó chửi giá, nó chẳng sợ gì cả, nó có bệnh thần kinh. Thế rồi cũng đi hết bệnh viện nọ bệnh viện kia, thế rồi cũng cứ thế rồi. Thế đến hôm con về thì con về đấy loan truyền lòng thương xót Chúa là năm kia, năm nay là 2 năm rồi đấy. Thế thì chị cũng đến chị đọc kinh và cho con chị đến đọc kinh. Thì bây giờ là cứ 3 giờ chiều là nó bảo nó không làm gì, nó cứ ra tượng lòng thương xót nó quỳ xuống nó xin đọc Kinh Lòng Thương Xót này, đọc thuộc lắm. Thế bây giờ thì cháu biết năm nay cũng phải chắc 20 rồi đấy, 20 tuổi rồi. Thế rồi là bây giờ nó biết thu dọn trong gia đình, gặt hái lúa má cho mẹ nó, rồi nó làm hết mọi việc. Mà tối nào nó không bỏ đọc kinh, nếu mà tối nào mẹ mà chưa nhớ đọc kinh là nó nói là phải đọc Kinh Lòng Thương Xót trước để đọc Chìa Khóa Thiên Đàng sau. Là bây giờ nó đọc xong nó mới cho mẹ nó ngủ, chứ nếu mà chưa đọc nó cứ lôi dậy. Thế mà người mẹ thì làm kiệt quá rồi thì cũng phải lăn ra ngủ, nhưng mà con là nó không có thế. Và một người nữa là hiện nay cũng ở xứ Hải Nhuận của Thanh Hóa, thì bà này bà ấy ngoan đạo lắm. Xứ ấy là trước đây là toàn tòng là Công giáo, nhưng mà sau một thời gian chiến tranh thì ta bỏ gần hết. Đến khi con về đấy, cha cho con về đấy thì con cũng photo giấy ra rồi con loan truyền ở đấy. Hiện nay là bê được gần 50 gia đình theo đạo trở lại, cả những người mà trước đây là cấm vợ không cho đi đọc kinh, không cho đi lễ, nhưng mà hiện nay là hiện tại ở cái làng đấy bây giờ là đọc Kinh Lòng Thương Xót. Mà hôm ấy cha cũng cho một tượng đấy thì con đem về, thì ở đấy là bây giờ cứ 3 giờ chiều là họ đến họ đọc đông lắm. Thế là bây giờ cái bà đấy là bà ấy già rồi, trước bà ấy làm có nghĩa là làm chùm bao nhiêu năm nay rồi đấy, rồi người ta bỏ hết, cho đến khi mà con về con dựng lên lại được cho gia đình người ta, cho địa, cho cái xóm đấy. Thế là bây giờ họ nhà bà ấy có một thằng con là bị lăn từ trên tầng 3 xuống dưới này, coi như là bây giờ là lúc mà đưa xuống bệnh viện đấy là mổ đôi cái đầu này ra để lấy cái não ra để nuôi con người không biết gì nữa. Thì bà ấy có khóc quá, bà ấy cũng điện về cho con hôm ấy đêm, con cũng điện cho cha, rồi chúng con cũng xin khấn. Thế hiện nay là mới được độ khoảng chưa tới 3 tháng, cháu nó chỉ còn có chờ để lắp cái hộp sọ này vào thôi đấy. Thế cho nên là con thấy rằng là đây là lòng thương xót thật, đúng là chữa biết bao nhiêu người, còn rất nhiều người, nhưng mà thời gian nó có hạn, cho nên là con cũng chia sẻ với cha với cộng đoàn như thế là đấy thôi. Thì mà bản thân con cũng vậy thôi, nếu như không có lòng thương xót thì không có bao giờ con có cái ngày hôm nay. Đúng như vậy, gia đình nhà con còn bi đát biết chừng nào đấy, một năm rưỡi bốn người chết, rồi chồng rồi con rồi em. Thế rồi mà đến cuối cùng cho con vẫn đứng lên được, cũng nhờ lòng thương xót của Chúa mà cứu đến gia đình con. Rồi nhà cửa nó sập sệ nó đổ, nếu không có ơn của Chúa, không có cha, có cộng đoàn giúp đỡ thì chúng con, nhà con chúng thì chắc mà chỉ có ra đê ở thì chứ còn không có cái nhà ở như ngày hôm nay đâu. Nên là con trước hết là con cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn trước từ trước đến giờ vẫn hợp sức với con để mà cầu nguyện cho gia đình con, cho mọi người. Con xin hết.
Nhớ bài thơ nào?
Con hôm nay con lại không nhớ, con nhiều lắm, con mới biết nhiều lắm. Để hôm nào lần sau con đi con sẽ đọc cho cộng đoàn nghe. Con biết nhiều lắm.
Nhớ được câu nào?
Bây giờ con xem con đọc bài thơ Mẹo Bà Hóa nhá. Nhá. Nào. Con là một bà quá nghèo, từ khi chồng chết nhiều điều đắng cay. Con cái thì chẳng ngoan ngay, ăn nhậu cả ngày chẳng biết lo toan. Đời con vất vả gian nan, chẳng được thanh nhàn như mọi người ta. Thật thà con thưa cùng cha, được ơn thương xót Chí Hòa ban cho. Bây giờ con không còn lo, con đã biết liệu lo tháng ngày. Lòng thương xót Chúa thật hay, cho con hằng ngày lần chuỗi xót thương. Ở nhà hoặc đi ngoài đường, trong con vẫn ngẫm xót thương trong lòng. Cộng đoàn cùng với cha Long nguyện xin dâng Chúa tấm lòng quá con.
Hallelujah.
Tôi thấy bà quá mà học lớp 2 mà làm thơ lục bát này. Bà làm nhiều thơ lắm, chúng thần soi sáng nghe với bà. Sau đó bà làm nhiều lắm, bà đưa cho tôi nguyên cuốn, rất là hay và rất là thực tế và rất dễ thương, mộc mạc hồn nhiên. Đúng là bà quá, bà chỉ có học tới lớp 2 thôi mà nhà nghèo như thế. Một có năm mà năm rưỡi mà bốn người chết trong nhà, chồng rồi con rồi anh rồi em rồi đó, rồi nhà thì tan nát teo tua hết. Vậy mà Chúa lại dùng cái người chị em này, giống như là dùng Phêrô, giống như là dùng Giacôbê, giống như là dùng Gioan để mà đi làm tông đồ cho Chúa, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Khi mà chị nói là chị đi ra ngoài Bắc loan truyền lòng thương xót Chúa, thực sự tôi không có tin. Và tôi nói với chị là bây giờ ai mà tin chị, cha nào mà tin chị rồi chị có quen ai đó, hoặc không, chẳng quen ai cả, còn cứ vậy là con đi thôi. Bởi vì chị xin ảnh, xin tượng, xin sách, xin băng, xin đĩa, xin gì tôi đưa cái đó. Và tôi cũng chẳng biết chị sẽ đi làm gì. Ấy vậy mà đi ra các cha lại tin, rồi chị lại nói lòng thương xót Chúa cho những người khác. Rồi người ta cũng tin, người ta cũng cầu nguyện, rồi Chúa lại ban ơn. Rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ, rất là mộc mạc. Để mình thấy rằng là Chúa không cần gì con người hết. Chúa không cần khả năng, Chúa không cần tài khéo, Chúa không cần là tài giỏi, Chúa cũng chẳng cần bằng cấp địa vị gì cả. Chúa chỉ cần tấm lòng thôi. Một tấm lòng của bà quá đơn sơ hồn nhiên như thế rồi thì Chúa làm những điều kỳ diệu nơi cái sự yếu đuối của con người, nơi cái sự nhỏ bé của con người, để thấy rằng tất cả những thành quả có được đó là do ân huệ lòng thương xót của Chúa, chứ không phải do khả năng của con người. Chúa chỉ cần sự cộng tác của con người là đáp lại, hãy theo ta, và lập tức đi theo. Chị đáp lại lời mời gọi của Chúa là đi theo, rồi chị đi theo, rồi Chúa hướng dẫn chị từng bước, từng bước, từng bước, và những kết quả đạt được hơn cả biết bao nhiêu linh mục tu sĩ, hay là biết bao nhiêu những người giáo dân tài khéo, hay là những tổ chức khác. Có khi bao nhiêu tổ chức với những ban bệ, những sách vở, những tài liệu, những phương tiện đầy đủ, có đưa được một người nào đến với Chúa không? Có đưa được lòng thương xót Chúa đến với những người vùng sâu vùng xa, đến những nơi mà phải đi xe bộ. Chị nói là hai cha con dắt nhau đi dưới cái độ lạnh là 6 độ ở miền Bắc, và những dân tộc Mường, dân tộc Mán, những người mà tiếng Việt không rành mấy ấy, vậy mà lại hiệu quả như thế đấy. Tôi cũng chả làm được như chị đâu, tôi cũng chả làm được. Chỉ có Chúa làm thôi. Mà Chúa dùng cái con người yếu đuối tội lỗi đó để cho ta thấy được quyền năng của Chúa. xin cho mỗi người chúng ta mạnh dạn, hồn nhiên đáp lại lời mời gọi của Chúa là hãy theo ta, còn theo Chúa. Dứt khoát, cương quyết là theo Chúa. Dù rằng không biết là đi về đâu, dù rằng không biết là tương lai nó sẽ là như thế nào, dù rằng con phải bỏ hết tất cả, như là các tông đồ bỏ công danh sự nghiệp, bỏ cả nhà, cả nghề nghiệp, cả cha mẹ, bỏ cả những người thân để mà đi theo Chúa. Vì con xác tín rằng có Chúa là có tất cả cuộc đời của con. Và con xác tín được điều đó, con đi, con loan báo, con làm chứng cho mọi người rằng Chúa là tất cả. Lòng thương xót của Chúa là tất cả. Có được lòng thương xót Chúa là có tất cả. Con xác tín được điều đó, dù con mất tất cả, nhưng còn được tấm lòng thương xót của Chúa là con có tất cả. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.
Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Để con lân hoan đem tình yêu đi về muôn nơi. Tựa như mưa tuôn mưa hậu ơn Chúa trên trần đời. Thắp sáng lên
rồi hôm nay đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ, niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.
Thắp sáng lên trong